cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng là chỉ một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp là người không được phân ly? Họ thưa với Người: Thế sao Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà đẩy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông đẩy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa Người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng Người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước đây thì trong cái hồ sơ hôn phối của những bạn trẻ đến làm hồ sơ để làm đám cưới trong nhà thờ, thì câu hỏi đơn giản là lấy nhau để làm gì và đặc tính của hôn nhân công giáo là gì. Nếu nói lấy nhau để mà nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình, yêu thương nhau để sinh sản và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh, và tính chất đặc biệt của hôn nhân công giáo là một vợ một chồng bất khả phân ly, thì ngày hôm nay khác. Ngày hôm nay thì trong hồ sơ hôn phối, tòa giám mục đặt ra câu hỏi khó hơn, đó là một vợ một chồng nghĩa là gì và bất khả phân ly nghĩa là gì, để nhấn mạnh cho các đôi bạn trẻ khi cưới nhau cái nghĩa là gì đó, một vợ một chồng nghĩa là gì. Gần như các bạn ngày hôm nay không có trả lời được, không có hiểu. Mà thật sự là có học mấy tháng trời, nói đi nói lại cũng không hiểu, không trả lời được. Hoàn toàn là nói một cái cảm tính, vì tình cảm, vì yêu thương, chứ không nói gì đến luật Thiên Chúa. Mà trong giáo luật gọi là thiên luật, luật của Đức Chúa Trời, luật của trời đất, là một vợ một chồng nghĩa là một xương một thịt, không còn là hai mà là một. Cái một đó Thiên Chúa đã làm ra trước cho người, làm ra đến mức độ khiến mà anh chị em nếu mà để ý một chút, chúng ta sẽ thấy nó rất rõ ràng. Người chồng già yếu lãng tang, một người vợ cũng già nhưng chưa yếu, tai còn nghe, mắt còn sáng, nhưng mà người chồng vẫn gọi vợ để đọc kinh. Nếu như thuở ban đầu mới cưới nhau về là một xương một thịt, tức là đi đâu cũng có nhau, và với thời gian thì thì một xương một thịt là cùng lo cho gia đình các con. Và với thời gian sau này, một xương một thịt đó là mình cùng làm chung một việc trong gia đình. Và cuối đời một xương một thịt nghĩa là cùng nhau đọc kinh. Ông kính mừng Maria đầy ân phúc, bà là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Có những trường hợp ông thiếu một nửa kinh kính mừng, thì sau khi bà chết thì ông cưới một bà khác để đọc cho đủ kinh kính mừng. Một nên một xương một thịt, nghĩa là một vợ một chồng. Nên sự gì Thiên Chúa đã kết hợp là người không được phân ly. Và điều đó nói lên nó là tính chất đặc biệt của hôn nhân Công giáo, để mời gọi chúng ta sống bậc gia đình cho nó đầy đủ, đừng có sống nửa vời. Có nửa kinh kính mừng của mình ấy, thì lo mà giữ và đọc cho nó sốt sáng. Chúng tôi đi tu thì đọc một kinh kính mừng có lẽ hơi mệt, phải đọc hết. Nhưng mà anh chị em được phần nửa của mình thì ráng mà giữ để mà mình đọc cho đỡ mệt. Và đồng thời như hôm qua chúng ta thấy, nếu trong anh em ở dưới đất hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, Chúa cho, Chúa nhận lời. Nên tin tưởng như vậy để chúng ta giữ cái đời sống hôn nhân gia đình thờ phượng Chúa cho nên, để rồi mỗi người cùng nhau giúp nhau đến gần Chúa hơn và kéo ơn của trời xuống cho các con cháu.
Lời người vô về nhưng chỉ sầu đau, đường dài muôn ngàn không biết về đâu. Cuộc đời dễ chiều tóc râm mai đầu, tình vương lời chào.